Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 2 năm 2022, thứ Bảy trong tuần thứ năm mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 1 đến câu 10. Trong những ngày ấy, có rất đông dân chúng, và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến. Các môn đệ thưa người: Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? Người hỏi các ông: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc. Người truyền cho họ ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ, để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa, 7 giỏ, mà đám đông có khoảng 4.000 người. Người giải tán họ, lập tức Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan Ma Nu Tha. Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện được thuật lại như sau. Có một nhà điêu khắc đang khắc gọt từng nhát dao trên một khối đá cẩm thạch. Một em bé trai đứng gần đó, nhìn ông ta một cách hiếu kỳ. Khối đá cẩm thạch này dần dần hiện lên một phần đầu, bờ vai, cánh tay, thân hình. Tiếp theo là tóc, đôi mắt, tai, mũi miệng, vân vân. Thế là một em bé gái hiện ra trước mắt. Em bé trai cảm thấy rất kinh ngạc, liền hỏi nhà điêu khắc rằng: Tại sao ông biết có thiên sứ trong khối đá này? Nhà điêu khắc cười ha hả, nói với em rằng: Trong khối đá này vốn chẳng có gì cả, chẳng qua là bác đưa sứ giả này ra từ trong trái tim bác bằng con dao khắc này mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên cho chúng ta thấy rằng, con người ngày nay, cả những việc nhỏ nhất cũng cần tấm lòng, sự kiên nhẫn và sự dày công mới có thể tạo ra được kiệt tác và làm rung động trái tim của người ta. Vẻ đẹp của nghệ thuật chính là vẻ đẹp thấy được nơi trái tim của người nghệ sĩ. Vậy, vẻ đẹp nơi trái tim của người phục vụ đoàn Thiên Chúa Giêsu là gì? Thưa, đó chính là hình ảnh đàn chiên của Chúa được sống trong hạnh phúc và bình an. Chính nhờ sự chăm sóc một cách tận tụy, xuất phát từ lòng yêu thương của người phục vụ đoàn chiên của Chúa, tức là những người tin và chịu phép rửa, mà đàn chiên được sống như thế, sống trong hạnh phúc và bình an. Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta về lối sống ấy. Thánh sử Marco thuật lại rằng, thấy dân chúng đói khát, Chúa Giêsu động lòng thương. Ngài không muốn họ nhịn đói mà về, sợ họ bị xỉu dọc đường. Ngài đã làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để giúp dân chúng qua cơn đói. Tấm lòng quảng đại và yêu thương của Chúa Giêsu là thế, và mãi mãi là thế. Qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta hãy sẵn lòng ra đi phục vụ đàn chiên của Chúa với một con tim đầy yêu thương và niềm vui. Chỉ khi nào chúng ta có một con tim đầy yêu thương và niềm vui như thế, chúng ta mới có thể làm cho người khác tìm thấy được hạnh phúc và bình an. Bởi vì chúng ta đã cảm nghiệm được sự chăm sóc của Chúa đối với chúng ta, và chúng ta muốn đáp trả tình yêu ấy, sự quan phòng ấy của Chúa, qua việc phục vụ đoàn chiên của Ngài, như Ngài đã làm với chúng ta. Chính hành động sẻ chia, nâng đỡ, cảm thông và đồng hành của mỗi người, xuất phát từ một tấm lòng yêu thương, sẽ làm cho thế giới này trở thành một kiệt tác tuyệt vời, và làm rung động trái tim người khác. Sự chia rẽ, hằn thù, ích kỷ, dửng dưng, khoảng cách kỳ thị vì bệnh dịch sẽ bị đẩy lui, và con người sẽ sống trong một thế giới đầy ắp tình người và tình Chúa. Con người sẽ biết quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với nhau. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con có một trái tim rung động và yêu thương của Chúa, để chúng con luôn sẵn sàng ra đi, nâng đỡ và sẻ chia những người đang trong hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong cơn đại dịch này. Amen.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên hội nghị trực tuyến về ngày thế giới các bệnh nhân. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy coi bệnh tật như một hiện tượng hoàn cầu, thay vì chỉ giới hạn vào cá nhân, và góp phần loại trừ các thứ bệnh tật khác đang đe dọa nhân loại, như cá nhân chủ nghĩa, sự dửng dưng và những hình thức ích kỷ khác. Ngài bày tỏ lập trường trên đây hôm 10 tháng 2 vừa qua, trong sứ điệp video gửi các tham dự viên hội nghị trực tuyến do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức nhân dịp Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 30, cử hành vào ngày 11 tháng 2 năm 2022 với chủ đề Ngày Thế giới các bệnh nhân, ý nghĩa, các mục tiêu và thách đố. Sau khi nói đến ý nghĩa sự đau khổ của con người dưới ánh sáng đức tin, đi từ những đau khổ của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha phổ võ sự chăm sóc sức khỏe toàn diện, thể lý cũng như tinh thần, như các thánh vẫn thực hiện, chăm sóc các thương tích thể xác và linh hồn, cầu nguyện và hoạt động để chữa lành thể lý cùng với tinh thần. Đức Thánh Cha nhận định, thời đại dịch này đang dạy chúng ta có một cái nhìn về bệnh tật như một hiện tượng hoàn cầu, chứ không phải chỉ liên hệ tới cá nhân, và mời gọi chúng ta suy tư về những loại bệnh tật đang đe dọa nhân loại và thế giới. Đáng tiếc là cá nhân chủ nghĩa và sự dửng dưng đang gia tăng trong xã hội sung túc, vi tiêu thụ và chủ nghĩa kinh tế tự do, với những hậu quả là sự chênh lệch ta thấy trong lĩnh vực y tế. Trong đó, một số người được hưởng sự chăm sóc tuyệt hảo và nhiều người khác gặp nhiều khó khăn để được chăm sóc cơ bản. Để chữa lành thứ virus xã hội này, thuốc giải chính là một nền văn hóa huynh đệ, dựa trên ý thức tất cả chúng ta đều bình đẳng như con người, cùng là con của một cha duy nhất. Dựa trên căn bản này, có thể có những chăm sóc chữa trị hữu hiệu và cho tất cả mọi người. Nhắc đến dụ ngôn người Samaritano nhân lành, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta hãy nhớ chúng ta không được trở thành những người đồng lõa hay trở thành những tên cướp bóc lột một người và bỏ mặc người bị thương ấy bên vệ đường, và cũng không được giống như hai nhân viên phục tử thấy người bị thương nhưng bỏ đi qua. Sau cùng, Đức Thánh Cha nghĩ đến và cảm ơn tất cả những người trong cuộc sống đang hoạt động gần gũi với các bệnh nhân mỗi ngày. Ngài cảm ơn các thân nhân đang chăm sóc người thân bị bệnh, các bác sĩ, y tá, các dược sĩ và tất cả các nhân viên y tế, cũng như các vị tuyên úy nhà thương, các tu sĩ nam nữ đang tận tụy chăm sóc các bệnh nhân và bao nhiêu người thiện nguyện. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Gansgren tố giác chủ trương loại trừ Đức Ratzinger. Đức Tổng giám mục Georg Gansgren, bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, tố giác rằng có những người muốn tiêu diệt con người và công trình của Đức Benedicto thứ 16 qua những cuộc tấn công từ trước đến nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Đưa Tin Chiều, số ra ngày 9 tháng 2 vừa qua ở Ý, sau khi Đức Benedicto thứ 16 công bố lá thư của ngài, cũng như nhận xét của bốn chuyên gia luật về những lời cáo buộc Đức Nguyên Giáo Hoàng đã ém nhẹ ba vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trong gần 5 năm làm tổng giám mục giáo phận Munich, và những người ở Đức cáo buộc ngài là nói dối. Đức Tổng giám mục Gansgren nói, có một trào lưu muốn tiêu diệt con người và công trình của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Họ không bao giờ yêu mến ngài, nền thần học và triều đại giáo hoàng của ngài. Và bây giờ, họ có cơ hội lý tưởng để thanh toán ngài. Rất tiếc là nhiều người để cho mình bị lường gạt, bị cuộc tấn công hèn hạ như thế, có bao nhiêu là buồn nhờ. Thật là điều đáng buồn. Đức Tổng giám mục Gansgren nói thêm rằng, những ai ở gần Đức Nguyên Giáo Hoàng đều biết những gì Đức Ratzinger Benedicto thứ 16 đã nói và đã làm về vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em. Ngài là người đầu tiên đã hành động trong tư cách là hồng y rồi tiếp tục đường hướng minh bạch ấy khi làm giáo hoàng. Ngay dưới thời Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai, ngài đã thay đổi não trạng thịnh hành thời đó và đề ra đường hướng mà chính Đức Giáo Hoàng Francisco đang tiếp tục. Đó là thực tại và rất khác với thực tại đang được lưu hành theo nhiều cơ quan truyền thông. Tin Kim Toulon, Pháp Quốc. Nữ tu cao niên nhất mừng sinh nhật lần thứ 118. Nữ tu người Pháp cao niên nhất thế giới André, tục danh là Lucine Randon, mừng sinh nhật lần thứ 118 vào thứ 6, 11 tháng 2 vừa qua. Nữ tu André sinh ngày 11 tháng 2 năm 1904 tại Alais, thuộc tỉnh Gard, miền nam nước Pháp. Năm lên 12 tuổi, chị bắt đầu làm mướn trong các gia đình và sau làm nghề dạy kèm tại Từ Giả. Trong số các gia đình chị phục vụ có cả gia đình của Peugeot chế tạo xe hơi. Sau Thế chiến thứ hai, chị phục vụ các em cô nhi tại nhà thương Vichy ở Paris. Năm 1923, khi được 19 tuổi, chị chịu phép rửa tội, và năm 1944, chị gia nhập dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo ở Paris. Từ năm 2009 đến nay, chị sống trong một nhà dưỡng lão tại thành phố Toulon. Chị bị mù và phải ngồi trên xe lăn, nhưng rất tỉnh táo. Hồi năm ngoái, có tin chị đã vượt thắng sự lây nhiễm COVID-19. Trong nhà dưỡng lão nơi chị sinh sống, có 10 người chết, tất cả đều trẻ hơn chị nhiều. Sau khi khỏi bệnh, chị đã trả lời phỏng vấn, và câu chuyện này được truyền đi ngay trên thế giới. Tình trạng sức khỏe nói chung của chị André được coi là tốt, mặc dù chị bị mù và phải ngồi xe lăn. Hồi năm được 116 tuổi, có người hỏi chị về bí quyết sống hạnh phúc. Chị đáp, cầu nguyện và một tách sô-cô-la nóng mỗi ngày. Cho đến nay, nữ tu André Randon đã trải qua 10 triều đại giáo hoàng, 3 nền cộng hòa của Pháp. Chị André Randon cũng được coi là phụ nữ cao niên nhất nước Pháp, và từ tháng 6 năm 2019, chị là người Âu Châu lớn tuổi nhất. Chị là phụ nữ cao niên thứ hai trên thế giới, sau bà Kane Tanaka, người Nhật Bản, mới mừng sinh nhật lần thứ 119 vào ngày 2 tháng Giêng năm nay. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng phụ Bartolomaios tái kêu gọi chính phủ Thổ trả học viện cho chính thống giáo. Đức Thượng phụ Bartolomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople ở Istanbul, tái kêu gọi chính phủ Thổ trả lại cho giáo hội học viện thần học và chủ viện chính thống ở đảo Chan Kỳ, bị nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa từ hơn 50 năm nay. Trong 127 năm lịch sử, cơ sở này đã đào tạo vô số các nhà thần học và linh mục chính thống. Lên tiếng hôm 8 tháng 2 vừa qua và cuối một hội nghị về lịch sử học viện thần học ở đảo Chan Kỳ, Đức Thượng phụ Bartolomaios cũng là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây. Từ trước đến nay, Liên hiệp Âu Châu cũng như chính phủ Mỹ và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng kêu gọi chính phủ Thổ cho mở lại thần học viện chính thống, nhưng chính phủ Thổ vẫn bị tai trước những yêu cầu đó. Việc đóng cửa cơ sở giáo dục này của chính thống giáo là một cản trở việc tự do hành đạo của các tín hữu Kitô tại Thổ. Tin giáo hội tại Áo. Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Áo bị nhiễm COVID-19. Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Áo, Đức Tổng Giáo mục Franz Lackner của Giáo phận San Quốc đã bị nhiễm COVID-19 và phải ngưng các cuộc tiếp xúc. Hôm 7 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giáo mục Lackner đã qua một cuộc xét nghiệm nhanh như thường lệ và kết quả bị dương tính. Thông cáo của Tòa Giáo mục cho biết, Đức Tổng Giám mục được cách ly và làm việc tại văn phòng. Tất cả các cuộc hẹn và gặp gỡ trong tuần bị dời lại, kể cả cuộc gặp gỡ với bà Bộ trưởng Leonor Gengwesle. Đức Tổng Giám mục Lackner, năm nay 66 tuổi, đã được chích 3 mũi vaccine ngừa COVID. Ngài vẫn cảm thấy khỏe mạnh và tin tưởng sắp trở lại với công việc bình thường. Năm ngoái, có hai giám mục Áo bị nhiễm COVID-19, và hồi giữa tháng Giêng vừa qua, Đức cha Emma Fischer, nguyên giám mục giáo phận Vorarlberg đã từ trần sau khi bị lâm bệnh nặng vì virus corona. Hôm 4 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Áo đã ký và ban hành luật buộc tất cả mọi công dân trưởng thành tại nước này đều phải chích vaccine chống COVID-19. Đây là quốc gia Tây Phương đầu tiên ban hành luật thuộc loại này. Luật được áp dụng từ từ và từ giữa tháng 3 tới đây sẽ bắt đầu các cuộc kiểm soát. Người không trích sẽ bị phạt 600 euro nhưng có thể khiếu nại nếu thấy có vấn đề. Trong trường hợp bị xác nhận là có lỗi thì hình phạt có thể lên tới 3.600 euro. Tin Kiev, Ukraine. Đức Tổng thống Mục Sếp Trúc ủng hộ đối thoại để tránh xung đột võ trang. Đức Tổng thống Mục trưởng Sivakov Sếp Trúc, giáo chủ Công giáo Ukraine đi lễ đồng phương, kêu gọi đối thoại để chống hiểm họa chiến tranh giữa Nga với Ukraine và các nước thuộc khối NATO. Hãng tin Sier của Hội đồng Giám mục Ý chuyển đi ngày 8 tháng 2 vừa qua cho biết, tuyên bố ban sáng cùng ngày với giới báo chí nhân cuộc hội thảo của Đại học Thánh giá ở Roma, Đức Tổng giám mục Sếp Trúc nói, bây giờ điều quan trọng là lên tiếng mạnh mẽ chống lại chiến tranh như phương thế để giải quyết các vấn đề chính trị địa lý giữa các nước. Chống lại quyền của kẻ mạnh, ủng hộ sức mạnh của luật pháp. Cách thức duy nhất để tránh xung đột võ trang là công tác quốc tế, đối thoại và ngoại giao. Vì thế, chúng tôi ủng hộ mọi hình thức đối thoại giữa các cường quốc trên thế giới để có thể tránh cuộc đụng độ võ trang. Và chúng tôi mạnh mẽ phủ nhận bạo lực đang trỗi lên trên thế giới như một thần tượng. Trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta phải nói rằng cách thức duy nhất để vượt thắng khó khăn là sự tôn trọng, yêu thương tha nhân và tình liên đới. Đức Tổng thống Sếp Trúc bày tỏ lập trường trên đây giữa lúc căng thẳng giữa Nga và các nước Tây Phương lên tới mức cao độ. Mỹ liên tục cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công Ukraine, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến gặp Tổng thống Nga, Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Scholz của Đức để tìm giải pháp ngoại giao. Nga tuyên bố không muốn Ukraine gia nhập khối NATO để mang khí giới và quân đội đến biên giới Nga, trong khi Ukraine và đồng minh Tây Phương báo động cao độ vì Nga dồn hàng trăm ngàn quân ở biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Reznikov, tuyên bố rằng quân đội Ukraine sẽ tập trận chung với các võ khí do đồng minh cung cấp từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 2 này, cùng thời điểm với cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus ở biên giới phía bắc Ukraine. Đức Tổng thống Sếp Trúc nhận xét, đây không còn là cuộc xung đột song phương giữa Ukraine và Nga, nhưng là một sự leo thang quân sự giữa Nga và Tây Phương. Ukraine ở giữa hai khối đó. Chúng tôi bị tấn công đứng trước một hiểm nguy trầm trọng gần kề. Tình trạng rất mong manh và nhiều người cảnh báo nó có thể trở nên tồi tệ hoặc trầm trọng hơn bất cứ lúc nào. Đức Tổng giám mục giáo chủ Công giáo Ukraine cũng tố giác một cuộc chiến tranh tuyên truyền, chiến tranh chính trị nhắm thay đổi chính phủ Ukraine hiện nay để thiết lập một chế độ trung thành với Nga và tái sáp nhập Ukraine và khu vực cựu Liên Xô. Đây cũng là một cuộc chiến tranh kinh tế dựa trên sự tăng giá dầu khí làm cho cả nước Ukraine bị kiệt quệ, lún sâu trong nghèo đói. Nhiều xí nghiệp nhỏ đã phải đóng cửa và số người nghèo ở Ukraine tăng gấp bội. Dân chúng rút tiền khỏi các ngân hàng vì sợ nền tài chính bị sụp. Đức Tổng thống Mục trưởng Sếp Trúc cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Francisco vì đã quan tâm và liên đới giúp đỡ Ukraine rất nhiều, đặc biệt trong việc giải thoát các con tin và bảo vệ các tín hữu Công giáo tại miền Crimea bị Nga chiếm đóng. Đức Tổng giám mục nói thêm rằng, mong ước của chúng tôi là Đức Thánh Cha đến thăm Ukraine. Chúng tôi đã mời Đức Giáo Hoàng đến vì những cử chỉ của Ngài thật là hùng hồn, và một cuộc đến thăm của Ngài tại Ukraine sẽ là một cử chỉ rất mạnh. Chúng tôi không muốn chờ đợi 10 năm để cuộc đến thăm này có thể diễn ra. Tin Berlin, Đức Quốc. Chính phủ Đức hỗ trợ Công giáo và Tin lành 590 triệu euro. Trong năm ngoái, chính phủ Liên bang Đức hỗ trợ cho Công giáo và các giáo hội Tin lành 590 triệu euro, tức là tăng thêm gần 40 triệu so với năm 2020 trước đó. Ngân khoản này khác với tiền thuế do tín hữu của mỗi giáo hội đóng góp. Trang mạng của Hội đồng Giám mục Đức chuyển đi hôm 7 tháng 2 vừa qua cho biết, ngân khoản hỗ trợ của chính phủ cho các giáo hội tăng mỗi năm theo mức lương của các công chức và những yếu tố khác.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta bàn về đề tài chân lý về tình yêu của Thiên Chúa. Trong sách truyện cổ bên nước Vexia kể lại mối tình tha thiết của cô Lela và cậu Masnun, cận thần của vua. Nhưng tiếc là cô Lela đã được cha mẹ hứa hôn cho một chàng thanh niên khác. Vì thế, Masnun buồn bã trốn vào sa mạc để chôn vùi nỗi đau khổ của mình trong sự yên tĩnh, vô lý tưởng và thất vọng. Được tin đó, nhà vua liền cho người đi tìm kiếm Masnun và đưa chàng về cung điện. Vừa trông thấy Masnun, nhà vua lớn tiếng khiển trách chàng đã làm điều khờ dại. Masnun đáp, nếu bệ hạ nhìn thấy được vẻ đẹp của Lela, chắc bệ hạ cũng sẽ hiểu được nỗi đau khổ của hạ thần. Nghe vậy, nhà vua liền cho gọi cô Lela đến. Vừa trông thấy Lela, nhà vua lắc đầu thở dài, vì cô chỉ là một cô bé thuộc gia đình nghèo khổ như nhiều cô gái của dân du cư khác. Hơn nữa, cô lại có nước da ngăm đen cháy nắng, thân hình mảnh khảnh vì lam lũ vất vả và thiếu ăn. Người đầy tớ thấp hèn nhất của nhà vua chắc hẳn còn đẹp hơn gấp mấy lần cô Lela. Thế mà không biết tại sao Masnun lại mê cô bé đến mức độ mù quáng như vậy. Như đọc được tư tưởng thầm kín trong tâm trí nhà vua, Masnun nói thêm. Tâu đức vua, tôi không thể nhìn thấy sắc đẹp của cô và cũng không ai được diễm phúc nhận ra nhan sắc của cô. Vẻ đẹp của cô chỉ được tỏ lộ ra cho những ai biết nhìn cô với đôi mắt Masnun mà thôi. Bởi vì tình yêu và vẻ đẹp giống như hai mặt của một đồng tiền. Chỉ những ai khám phá ra tình yêu mới có thể chiêm ngắm vẻ đẹp sâu xa chân tình được. Các bạn trẻ thân mến! Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu đó được tỏ lộ qua vẻ đẹp muôn màu sắc của những kỳ công Ngài đã tạo thành trong vũ trụ. Chỉ những ai biết chiêm ngắm sự tốt đẹp của những kỳ công đó mới biết khám phá ra tình yêu của Ngài. Càng cảm nhận được tình yêu của Chúa lại càng khám phá thêm những vẻ đẹp bí nhiệm sâu xa hơn nữa. Thánh Gioan Tông Đồ không dùng hình ảnh cụ thể để diễn tả quyền lực của Thiên Chúa, chẳng hạn như Thiên Chúa như ánh sáng, như tiếng gió thổi mạnh, vân vân. Ngài cũng không nói là nơi Thiên Chúa có tình yêu. Nhưng được ơn Thánh Chúa mặc khải tỏ lộ cho biết, nên người dám quả quyết rằng Thiên Chúa là tình yêu, bởi vì bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu là như quý danh của Chúa vậy. Thí dụ như chúng ta nói Gioan là con người, thì bản chất của Gioan là bản chất của con người, và mỗi người hành động theo bản chất của mình. Cũng vậy, Thiên Chúa là tình yêu, thì hoạt động của Ngài chính là hoạt động của tình yêu. Tất cả mọi việc Ngài làm đều vì tình yêu thương mà thôi, mặc dù đường lối yêu thương của Ngài là cả một sự bí nhiệm, tâm trí bé nhỏ hạn hẹp của con người không thể nào hiểu thấu được. Chúng ta hãy nhìn vào mặt trời là điều mà tất cả mọi người đều có thể cảm nghiệm và có thể trông thấy được, ngoại trừ những người mù từ lúc mới sinh. Thực sự, ánh sáng mặt trời lan tỏa đến đâu cũng đều chiếu sáng và sưởi ấm tới đó. Chúng ta có thể đứng dưới ánh sáng mặt trời để được chiếu sáng và sưởi ấm, nhưng chúng ta cũng có thể chọn tránh xa mặt trời để tránh né ánh sáng và sức nóng bằng cái dù hoặc ngồi dưới bóng cây. Chúng ta cũng có thể xuống dưới hầm kín để hoàn toàn lìa xa ánh sáng, để ở trong tối tăm và giá lạnh. Nhưng cho dù chúng ta chọn điều gì đi nữa, mặt trời vẫn tiếp tục chiếu sáng và sưởi ấm, vẫn không thay đổi bản chất tự nhiên của mặt trời. Mặt trời không tự dưng tách biệt vì chúng ta chọn đi vào hầm tối. Mặt trời chỉ là một hình bóng thô thiển về Thiên Chúa tình yêu, bởi vì mỗi người chúng ta có tự do đến gần tình yêu Chúa hoặc chọn lìa xa Thiên Chúa của tình thương. Nhưng như mặt trời luôn chiếu sáng và sưởi ấm, Thiên Chúa cũng luôn tiếp tục ban tặng tình thương của Ngài cho tất cả mọi người. Tình yêu của Ngài không hề bị thay đổi, và Ngài cũng không rút đi tình thương của Ngài, nhưng luôn chiếu tỏa, thu hút và chờ đợi chúng ta quay trở về với Ngài. Mỗi khi chúng ta chọn đi xa tình thương của Chúa, tức là chúng ta tự khước từ tình yêu, nhưng thực sự không bị mất mát. Tình yêu Chúa vẫn luôn còn đó, vì Ngài không bao giờ rút lại. Thiên Chúa không thể nào bị điều kiện hóa và thay đổi cách hành động của Ngài chỉ vì sự tự do chọn lựa của con người. Từ đời đời cho đến muôn đời, Ngài vẫn luôn là Thiên Chúa của tình thương, Ngài theo dõi mỗi người bằng tình của Ngài và luôn sẵn sàng đón nhận mỗi khi con người trót dại đi xa muốn quay trở về với Chúa. Thiên Chúa của tình yêu không hề ngừng yêu thương, không giận dữ, cũng không tìm cách trả thù vì con người chọn khước từ hoặc lìa xa tình yêu của Ngài. Nếu không, Ngài cũng chỉ là Thiên Chúa giống hình ảnh của con người phàm yếu hèn hay thay đổi. Chân lý về tình yêu của Thiên Chúa được Chúa Giêsu diễn tả một cách rõ ràng và cũng rất sâu xa qua dụ ngôn người cha nhân từ và đứa con phung phá mà chúng ta quá quen thuộc. Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy người cha không ép buộc đứa con phải ở nhà. Mặc dù người con thứ đã dám xin một điều táo bạo, nhưng người cha vẫn không dùng bạo lực để ngăn cản. Ông để cho con ra đi lìa xa cha mà vẫn không từ bỏ con mình. Trái lại, hàng ngày ông vẫn kiên nhẫn đợi chờ và đưa mắt nhìn xem bóng dáng con trở về. Và khi người con thực sự trở về với hai bàn tay trắng, sau những ngày ăn chơi phung phí, hết cả phần gia nghiệp của hắn. Người cha ngày ngày vẫn đứng chờ sẵn, vội vàng chạy ra đường đón con vào nhà. Ông không đợi con phân trần thú tội, nhưng đã ra lệnh cho đầy tớ đem quần áo đẹp nhất mặc cho con, lấy giày cho con đi, xỏ nhẫn vào tay con, và giết chiên béo làm tiệc ăn mừng, vì con ông đã trở về. Kết thúc những dụ ngôn về lòng nhân từ và tình thương của Thiên Chúa, Chúa Giêsu còn quả quyết thêm rằng: "Tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, sẽ vui mừng vì một tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn." Luca chương 15 câu 7. Các bạn trẻ thân mến, chúng ta cũng đừng quên rằng tình yêu của Thiên Chúa là giao ước, là món quà nhưng không Thiên Chúa ban tặng cho loài người, chứ không phải là hợp đồng giữa hai bên ngang hàng nhau. Trong hợp đồng thương mại làm ăn, nếu một bên thất hứa, bên kia sẽ không còn bị ràng buộc nữa. Nhưng giao ước tình yêu của Thiên Chúa với nhân loại là lời hứa dựa trên tình thương vô bị lợi, một lời hứa không hề bị xóa bỏ. Tình thương của Thiên Chúa ban tặng cho con người cách nhưng không, bất chấp sự đáp trả hay từ chối của con người. Tình thương nhưng không của Chúa không thể được mua chuộc hoặc trả giá bằng công trạng của con người. Giao ước tình thương của Chúa còn đi xa hơn những đòi hỏi của sự công bằng và việc đáp trả theo cán cân của loài người. Giao ước tình yêu thương không bao giờ cất đi hoặc lấy lại mà tồn tại đến muôn đời. Giao ước tình thương của Thiên Chúa còn đi xa hơn tình thương vị tha và bao la của người mẹ trần gian, được dùng để diễn tả tình thương của Thiên Chúa. Tuy nhiên, qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa còn quả quyết thêm rằng: "Có người mẹ nào
quên được đứa con thơ của mình hay chẳng yêu thương đứa con mình đã sinh ra chăng? Cho dù người mẹ có quên con mình đi nữa, nhưng ta chẳng bao giờ quên. Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay của ta, thành ý của ngươi ta luôn thấy trước mặt. Nếu tình thương của Chúa là tình thương vô điều kiện, bao la, mầu nhiệm như thế, vậy thì phải hiểu thế nào khi nói về cơn phẫn nộ và hình phạt của Chúa đây? Với câu hỏi trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài việc trình bày thảo luận Thánh Mẫu Học một cách có hệ thống và việc hội nhập văn hóa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi phân tích sự kiện Thánh Mẫu Học, so sánh nó với dữ kiện ban đầu và việc biên soạn trong dòng lịch sử, chúng ta bước sang việc trình bày gương mặt của Đức Maria một cách có hệ thống và thời sự. Ở đây, chúng ta bước vào các dữ kiện văn hóa ngày nay với các giá trị và ngôn ngữ của chúng để giải thích hiện tượng Thánh Mẫu Học, làm sao để nó không phải là một yếu tố quá khứ xa xôi hay thụt lùi trong cuộc sống hiện đại, nhưng như là một yếu tố sinh động, có ý nghĩa và sức mạnh thăng tiến cuộc sống của tín hữu ngày nay. Vượt ngoài các giải thích do các chuyên viên Thánh Mẫu Học cung cấp qua các lượng định khác nhau, còn cần phải trình bày về Đức Maria như là đề tài chuyên biệt bên trong nền thần học, và như là điểm tham chiếu sống động bên trong sự hiệp thông giữa các thánh và của lịch sử. Nếu Đức Maria không làm thành một đề tài đặc thù, có căn tính riêng biệt, thì nền Thánh Mẫu Học sẽ hoàn toàn là một phần của một khảo luận khác và không có quyền hiện hữu. Nhưng đằng khác, nếu Đức Trinh Nữ Maria không thể là điểm tham chiếu ý nghĩa đối với các Kitô hữu, thì lòng sùng kính mẹ sẽ không có nền tảng. Và đây là điểm khó khăn đối với khoa Thánh Mẫu Học. Nếu quan điểm lịch sử cứu độ của công đồng Trung Vatican II chống lại mọi cố gắng biến Đức Trinh Nữ Maria trở thành một thực tại độc lập và không có liên quan với các thực tại khác, thì phong trào nữ quyền mạnh mẽ chống trả lại việc giản lược con người của Đức Maria thành một bản vị tương quan hay giản lược mẹ vào nhiệm vụ là vợ và là e bà mới. Khoa Thánh Mẫu Học phải chống trả các áp lực bao gồm sự độc lập và tính cách tương quan của con người Đức Trinh Nữ. Học giả Beryl đã thành công trong cố gắng này khi ông trình bày Đức Maria như là một thế giới có trung tâm điểm và các di chuyển của mình, và không là gì khác hơn là một tương quan hướng về Thiên Chúa Cha vĩnh cửu và hướng tới Thiên Chúa Con duy nhất. Ngày nay, đối với chúng ta, dưới ánh sáng triết học của việc phân tích bản vị và đối thoại, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng con người không phải là một dụng cụ có thể lèo lái, nhưng nó trở thành chính mình trong tương quan với tha nhân. Vì vậy, cần phải thừa nhận rằng Đức Maria có tương quan độc lập tùy thuộc bản vị con người, vì ơn tự do Thiên Chúa tạo hóa ban cho. Điều này ngăn cản việc giản lược mẹ vào một nhiệm vụ hay vào một thực thể thuần túy trí thức. Nó cũng không cho phép khoa giáo hội học đồng hóa khoa Thánh Mẫu Học, bởi vì suy tư thần học của các giáo phụ sẽ gây ra hiểu lầm nền tảng nếu giản lược Đức Maria thành một thí dụ đơn thuần của các sự kiện thần học. Ý nghĩa của từ typos, kiểu mẫu, được bảo đảm nếu qua gương mặt đặc thù và không thể thay đổi của Đức Maria, giáo hội trở thành nhận diện được trong dung mạo cá nhân của mình. Còn hơn thế nữa, vì đứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Đức Maria tự trình diện như là người đại diện cho thụ tạo được Chúa mời gọi và đại diện cho sự tự do của thụ tạo không biến mất nhưng hiện thực trong tình yêu thương, nên khoa Thánh Mẫu Học trở thành việc bảo đảm cho sự độc lập của thụ tạo. Sự nổi bật của Đức Maria trong giáo hội và trong thụ tạo như đề tài thần học và yếu tố tức thì của tương quan sinh động được giải thích dựa trên kết luận lý lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, đặc biệt được cụ thể hóa trong lược đồ hạ xuống thấp, nâng lên cao. Tuy nhiên cần phải diễn tả sự nổi bật đó của Đức Maria ra, không phải trong ý niệm không gian, nhưng trong sức nặng giá trị tôn giáo và ý nghĩa sinh động của sự kiện này. Phạm trù lý do bản vị có thể nắm giữ một nhiệm vụ soi sáng cho mẹ Maria cũng như cho Chúa Kitô. Liên quan tới ý nghĩa của Đức Maria trong chương trình cứu độ và trong cuộc sống của thời đại chúng ta, việc tìm hiểu phải di chuyển xung quanh bốn nhân tố chính, tập trung toàn nền thần học là Thiên Chúa, Chúa Kitô, Giáo Hội và con người. Trong bốn nhân tố đó, Đức Maria bị liên lụy với một vai trò hiểu biết, kiểu mẫu, nhiệm vụ và hoạt động. Trong viễn tượng Thiên Chúa là trung tâm, Đức Maria minh nhiên các giá trị tuyệt đối và đại đồng như sự siêu việt của Thiên Chúa, sự nhưng không của các ơn Thiên Chúa ban cho, và thái độ tiếp nhận có trách nhiệm trước các ơn đó. Đồng thời Đức Maria làm thành một con đường đặc thù và độc đáo, giúp mặc khải gương mặt của Thiên Chúa. Nếu bài Thánh ca Magnificat được coi như một diễn văn về Thiên Chúa, trong đó Thiên Chúa như là đấng siêu việt và nhân nhượng, thánh thiện và cứu độ, mạnh mẽ và xót thương, mãi mãi trung thành với giao ước, thì ngày nay người ta nhạy cảm hơn với vấn đề liên quan tới Đức Maria như chiều kích nữ giới hay như gương mặt hiền mẫu của Thiên Chúa. Khi tránh được các ranh giới của việc thần thánh hóa Đức Maria và nữ giới hóa Thiên Chúa, mẹ Đức Giêsu trở thành kiểu diễn tả nữ tính siêu việt mà truyền thống Kinh Thánh gán cho Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong viễn tượng Kitô học, Đức Maria được nhìn trong vai trò là mẹ, là tín hữu và là cộng sự viên của con mẹ trong chương trình cứu độ. Khác với quá khứ mới đây, quyền tối thượng là trục chính và là phương pháp phải được dành cho Chúa Kitô một cách rõ ràng hơn, làm sao để sự trung gian duy nhất của người được bảo toàn một cách tỏ tường, không lầm lẫn. Sự kết hiệp giữa mẹ và con phải được khẳng định trong việc tôn trọng sự siêu việt cứu thế của Chúa Kitô và trong sự tương tự với các thành phần khác của dân Chúa. Tương quan hai chiều này phải luôn luôn điều hành khảo luận thánh mẫu học, đặc biệt khi đề cập đến các đặc ân và nhiệm vụ dành cho Đức Trinh Nữ, dựa trên sự kết hiệp của mẹ với Chúa Kitô. Việc nghiên cứu một ngôn ngữ mới tôn trọng dữ kiện Kinh Thánh, nhưng tự do, không bị ràng buộc và ảnh hưởng bởi các giả thiết tập trung nơi nam giới, sẽ dẫn đưa tới một loại từ vựng khác với thứ từ vựng cổ điển đang gặp khó khăn ngày nay. Trong viễn tượng giáo hội học, Đức Trinh Nữ là mẹ chiếm lại được sự liên đới với cộng đoàn và vai trò kiểu mẫu của mẹ. Mẹ Maria minh nhiên số phận của giáo hội như là một tấm gương. Từ sự vô nhiễm thai cho tới biến cố hồn xác lên trời, giáo hội tìm thấy nơi Đức Maria bản thể của mình, thực tại phải là của mình và chính tương lai của mình. Đàng khác, tất cả suy tư về giáo hội giúp nhận thức Đức Maria trong vai trò đa diện của mẹ giữa lòng giáo hội, mà không có cạnh tranh cũng không có san bằng. Việc quy chiếu về kinh nghiệm cụ thể của Đức Maria trong các cộng đoàn Kitô khác nhau sẽ trao ban chiều dày cho diễn văn về Đức Maria trên bình diện thánh mẫu học và giáo hội học, và khiến cho các áp dụng thời sự được dễ dàng hơn. Sau cùng, viễn tượng nhân chủng học cho phép khoa thánh mẫu học bước vào cuộc đối thoại với các nền văn hóa và các tôn giáo không Kitô, cũng như các chủ thuyết nhân bản ngàn đời, ít nhất trên bình diện dẫn nhập và hộ giáo. Đó là các vấn đề còn rộng mở và có các phát triển phong phú, khiến cho diễn văn liên quan tới Đức Maria trở thành hay và có ý nghĩa. Đặc biệt, người ta nhận thấy Đức Maria có thể giúp con người tự hiểu mình như thế nào trong tương quan tôn giáo và trong dấn thân cho công lý, giải phóng, thương xót và bất bạo động. Như thế Đức Maria giúp nhân bản hóa con người và thế giới, cũng như thăng tiến nữ giới. Đề tài phụ nữ được tái đề cao theo cái nhìn Kitô trong nền thánh mẫu học, miễn là Đức Maria để cho nữ giới được trong sáng, chứ không che mờ nữ giới, che mờ căn tính và các vai trò của họ theo nhãn quan giải phóng hiện diện trong Tin Mừng. Một nền thần học về nữ giới là điều cần thiết, giúp hiểu Đức Maria, và ngược lại, một nền thánh mẫu học đích thực phải cho nữ giới thấy sự sâu sắc của họ. Trong bối cảnh hiệp thông đó, Đức Maria không xuất hiện như là luật trừ tuyệt diệu, nhưng như là sự thành toàn viên mãn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Như mặt trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài, ôi tình ngài rời phong tôi ơi, cho một đời tìm thấy niềm vui. Con nguyện cầu từng sáng con đi, cho một ngày sẽ không ế chề, mong tình người đẹp như ánh nắng, cho cuộc đời còn mãi linh hoạt hơn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị diễn giả nổi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách giơ lên một tờ giấy bạc có mệnh giá lớn trong căn phòng có tới 200 người. Ông hỏi, ai muốn tờ giấy bạc này? Mọi cánh tay đều giơ lên. Ông nói, tôi sẽ cho một trong các bạn tờ giấy bạc này. Nhưng trước khi cho, hãy để tôi làm điều này trước đã. Ông ta vò nhầu tờ giấy bạc rồi hỏi, ai vẫn còn muốn lấy tờ giấy bạc này? Tất cả mọi cánh tay vẫn giơ lên. Ông nói, thôi được rồi, để xem thế nào đây nếu tôi làm điều này. Và ông thả tờ giấy bạc xuống đất, rồi dùng mũi giày dí nó trên nền nhà. Ông lại nhặt lên, trong nó dơ bẩn và nhầu nát. Sao? Còn ai muốn tờ giấy bạc này nữa không? Có nhiều cánh tay vẫn giơ lên. Lúc bấy giờ, vị diễn giả ôn tồn nói, các bạn thân mến, tất cả các bạn đã học một bài học rất quý giá. Không cần biết tôi đã làm gì với tờ giấy bạc này. Các bạn vẫn muốn có nó bởi vì giá trị của nó không hề giảm đi, mệnh giá của nó không hề thay đổi. Rất nhiều lần trong cuộc sống của mình, chúng ta gục ngã, bị tơi tả, bị dẫm đạp tơi bời. Trong những trường hợp như thế, chúng ta cứ ngỡ mình thật vô dụng, chẳng ra gì. Nhưng không cần biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra, chúng ta quyết sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của mình. Quý vị và các bạn thân mến, như tờ giấy bạc, tuy bị vò nát hay chà đạp dơ bẩn, thì mệnh giá của nó vẫn không hề thay đổi, vẫn còn nguyên giá trị đối với người sử dụng. Cũng thế, cho dù chúng ta có nghèo hèn, thấp kém trong hình thức sống, hay cho dù chúng ta có nhiều lần vấp ngã ê chề trong cuộc sống, thì Thiên Chúa vẫn dành cho chúng ta sự trân quý, yêu thương, vì chúng ta là công trình tuyệt hảo của Ngài. Thân xác của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hạnh phúc và tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa khi nghe Ngài đã âu yếm nói rằng, vì trước mặt ta, ngươi thật quý giá, vốn được ta trân trọng mến thương. Thế đấy, trong tình yêu huyền diệu của Thiên Chúa, loài thụ tạo thấp hèn như chúng ta đã trở nên vô cùng quý giá vì được Chúa yêu thương và tôn trọng, đến nỗi Ngài đã hiến mạng sống mình làm giá mấu cứu chuộc chúng ta. Quả thật, rất nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta cũng tự khinh ghét chính mình vì những yếu đuối lầm lỡ, cảm thấy mình vô tích sự, chẳng ra gì vì những thất bại, sai lầm luôn gặp phải trong cuộc sống. Những lúc như thế, chúng ta chỉ có thể giữ nguyên giá trị của mình để đứng lên và bắt đầu lại. Khi chúng ta biết trông cậy vào Chúa để can đảm chấp nhận mọi thử thách, vì biết rằng thử thách đem lại lòng kiên nhẫn và kiên nhẫn đưa tới trông cậy. Khi đối diện với những đắng cay tơi tả do cuộc sống hoang đàn mang lại, người con thứ tưởng chừng như mất hết. Khi cảm thấy cuộc sống của mình không bằng cả một đứa tôi tớ trong nhà của cha mình. Nhưng điều duy nhất khiến anh không đánh mất nhiệt tình và hy vọng trong một thế giới không hoàn thiện tự bản chất, đó là sự trông cậy vào tình yêu, vào lòng nhân từ của người cha. Và anh đã không hề thất vọng khi thực hiện cuộc quay về trong ăn năn và hối cải. Người cha nhân hậu đã luôn nhìn nhận anh là người con yêu quý của mình, dẫu rằng hình hài của anh đã trở nên tan thương rách nát. Bằng tấm lòng yêu thương vô bờ bến, người cha đã khoác cho anh giày mới, áo mới như sự phục hồi nguyên giá trị ban đầu của anh, như sự khẳng định vị trí quan trọng của anh trong trái tim yêu thương của người. Lạy Chúa, chúng con đã không thất vọng khi trông cậy vào Ngài. Vì chỉ trong Ngài chúng con mới có được niềm tin tuyệt đối rằng Ngài luôn trân trọng, cho dù chúng con có bao nhiêu điều yếu đuối đáng khinh và cho dù chúng con có vụng về đáng ghét thế nào, Ngài vẫn luôn yêu thương ấp ủ chúng con. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sáng ngời đẹp tươi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.